Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy. Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, từ câu 22 đến câu 29. Sau khi Đức Giêsu cho 5.000 người ăn no nê, các môn đệ thấy người đi trên mặt biển hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy, khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện kể rằng, nhà đấu quyền Anh Damsey chỉ có thể thiếp ngủ vào lúc 2 giờ sáng, sau khi đoạt giải vô địch vào chiều trước đó. Nhưng nằm ngủ được một tiếng đồng hồ, anh ta bỗng thức giấc, vì nằm mơ, thấy mình bị mất chức vô địch. Rồi vì không ngủ được, anh đi ra phố mua tờ báo vừa mới xuất bản để đọc lại những lời tường thuật trận đấu, hầu trấn an là mình còn giữ chức vô địch. Dempsey ghi lại cảm tưởng của mình thế này. Sau khi đọc bài báo, tôi hiểu rằng sự thành công không có mùi vị thơm ngon như tôi hằng mơ tưởng trước đó. Sau biến cố, tôi vẫn còn cảm thấy trống rỗng. Quý vị và các bạn thân mến, có bao giờ chúng ta cảm nghiệm được như anh Dempsey không? Chúng ta dồn tất cả tài năng, sức lực cho một danh vọng, một địa vị, một mục đích nào đó. Nhưng cuối cùng chỉ thấy trống rỗng, vô nghĩa khi chúng ta có được, bởi vì nó không giúp ta đạt tới hạnh phúc đích thực. Chẳng hạn, là công nhân, chúng ta mong muốn sao đạt được thành tích xuất sắc. Nhưng khi đạt được rồi, chúng ta vẫn có hạnh phúc đó, nhưng vẫn thiếu điều gì đó trong lòng mình. Là học sinh hay là tu sĩ cũng thế. Sau khi đã cố gắng vượt qua được kỳ thi, nhưng chúng ta vẫn thấy có một khoảng không nào đó trong tâm hồn, mặc dù chúng ta cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua kỳ thi. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên tiếng cảnh tỉnh những người theo Ngài. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại hạnh phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì, chính con người là đấng, Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Những người theo Chúa Giêsu hỏi Ngài rằng, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Chúa Giêsu trả lời, việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin tưởng vào đấng người đã sai đến. Căn cứ vào đề tài bánh và của ăn, Chúa Giêsu muốn loan báo chính người là bánh và của ăn cho đời sống vĩnh cửu, cho những ai tin vào Ngài. Nếu tin vào Chúa Giêsu, thì niềm tin ấy cần được thể hiện ra hành động. Tin nhận Chúa Giêsu là đấng cứu thế, thì phải thể hiện việc quý trọng bí tích thánh tẩy bằng cách sống xứng đáng là con Chúa, năng nhận bí tích hòa giải và năng sám hối để được ơn tha thứ. Tin nhận Chúa Giêsu là Thiên Chúa, vì người từ Chúa Cha mà đến, thì chúng ta phải thể hiện niềm tin đó bằng cách tin cậy mến Chúa khi lãnh nhận các bí tích, khi làm những việc đạo đức và cả khi chúng ta làm những công việc trong cuộc sống đời thường. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết đặt niềm tin tưởng vào Chúa trong mọi sự. Chính Ngài là bánh trường sinh, là của ăn linh hồn cho mỗi người chúng ta. Chỉ có Ngài mới lấp đầy khoảng trống trong lòng mỗi người. Và xin Chúa giúp mỗi người can đảm sống niềm tin của mình trong cuộc sống, hầu không chỉ giúp mình mà còn giúp người khác nhận được ơn cứu độ của Ngài. Amen.
Thank you.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật của Linh Mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco. Như chương trình đã định, sáng ngày 28 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã khởi đầu chuyến viếng thăm tại thủ đô Cairo của Ai Cập. Trong vòng 27 tiếng đồng hồ, để thăng tiến hòa bình, tăng cường quan hệ với Hồi giáo, và quan hệ đại kết với giáo hội chính thống Cốp. Đây là chuyến tông du thứ 18 của Đức Thánh Cha Francisco tại nước ngoài, và có khẩu hiệu là Vị Giáo Hoàng của Hòa Bình tại Ai Cập An Bình. Ai Cập có diện tích rộng hơn 1 triệu cây số vuông, trong đó, khu vực có dân cư sinh sống không vượt quá 6% diện tích toàn quốc. Phần lớn dân chúng sống ở vùng bình nguyên sông Nilo, con sông dài nhất thế giới, với 6.671 cây số. 82% lãnh thổ còn lại của Ai Cập là sa mạc. Trong số 90 triệu dân nước này, khoảng 90% theo Hồi giáo Sunnit, 10% là tín hữu chính thống Cốp, và có 270.000 tín hữu Công giáo Cốp, tương đương với 0,31% dân số. Một giáo hội được thành lập khi một số tín hữu chính thống xin trở về hiệp nhất với Tòa Thánh hồi thế kỷ thứ 18. Giáo hội chính thống Cốp thuộc vào số các giáo hội chính thống Đông Phương, là những giáo hội ly khai khỏi giáo hội Công giáo Latin và chính thống Hy Lạp, vì họ không chấp nhận công đồng chung Chalcedonia. Năm 451, cùng thuộc nhóm này có giáo hội Armeni Tông Truyền, chính thống Syriac và chính thống Ethiopia, chính thống Syro bên Ấn Độ. Các giáo hội này cũng được gọi là các giáo hội tiền công đồng Chalcedonia. Giáo hội Công giáo tại Ai Cập, ngoài các tín hữu theo nghi lễ Cốp chiếm đa số, còn có 6 nghi lễ khác là Latin, Armeni, Maronite, Công giáo Syriac, Kande và Hy Lạp Menkit. Từ năm 1969, các giám mục và các bề trên cao cấp của các dòng tu họp thành Hội đồng Giáo phẩm Công giáo Ai Cập và được Tòa Thánh phê chuẩn quy chế hồi năm 1992. Chủ tịch hội đồng này hiện nay là Đức Ibrahim Isaac Sebrak, 62 tuổi, thường phụ thành Alexandria của Công giáo Cốp. Chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco được thực hiện như sau. Sau khi đến phi trường thủ đô Cairo, Đức Thánh Cha Francisco tới phủ Tổng thống Ai Cập. Tại đây diễn ra nghi thức đón tiếp, rồi ngài hội kiến riêng với Tổng thống, trước khi đến Đại học Hồi giáo Al-Azhar, chào thăm Đại Imam Ahmed Al-Tayeb, trước khi đến thính đường đại học, nơi đang diễn ra hội nghị quốc tế về hòa bình, do đại học này tổ chức, từ thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2017. Đức Thánh Cha cũng có bài diễn văn tại đây, theo sau bài diễn văn của vị Đại Imam. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được tiếp tục với cuộc gặp gỡ 800 người thuộc chính quyền, ngoại giao đoàn và các tổ chức của xã hội Ai Cập. Phần cuối cùng trong các sinh hoạt của Đức Thánh Cha chiều ngày 28 tháng 4 là cuộc viếng thăm Đức Thượng Phụ Tawaros thứ hai, hay cũng gọi là Teodoro thứ hai, giáo chủ chính thống Cốp Ai Cập, và tham dự buổi cầu nguyện đại kết với đại diện các giáo hội Kitô khác. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha đã chào thăm các ký giả đi cùng và nói: "Đây là một cuộc viếng thăm hiệp nhất, huynh đệ. Tôi cảm ơn anh chị em vì hoạt động trong hai ngày khẩn trương này. Đây là một cuộc công du có một mong đợi đặc biệt, vì được thực hiện với lời mời của Tổng thống Ai Cập, của Đức Thượng Phụ Tawatros, Đức Thượng Phụ Công giáo Alexandria và Đại Imam ở Việt Al-Azhar. Cảm ơn sự đồng hành của anh chị em vì giúp dân chúng hiểu cuộc viếng thăm này. Bao nhiêu người muốn theo dõi?" Diễn tiến của chuyến viếng thăm. Sau 3 giờ 15 phút bay từ Roma, vượt qua 2.350 cây số, máy bay chở Đức Thánh Cha và đoàn tùy tùng đã đáp xuống phi trường quốc tế của thủ đô Cairo lúc 2 giờ chiều giờ địa phương. Đây là một thành phố cổ kính có từ thế kỷ thứ 10 và đông dân nhất tại Phi Châu với 10 triệu dân cư, và nếu kể cả vùng ngoại ô thì lên tới 15 triệu người. Cairo cũng được coi là thành phố đẹp nhất thế giới về nghệ thuật Hồi giáo, và hãnh diện vì chiếm kỷ lục về số các văn sĩ, thi sĩ, ký giả, nghệ sĩ và điện ảnh viên trong thế giới Hồi giáo. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Bộ trưởng Đặc ủy của Tổng thống, cùng với Đức Thượng Phụ Ibrahim Isaac Sekrak, Chủ tịch Hội đồng Giáo phẩm Công giáo Ai Cập, và Đức Chứ Thần Tòa Thánh Gian Thomas Linchua, cùng với một số chức sắc công giáo tiếp đón và hướng dẫn về dinh Tổng thống ở Heliopolis, cách đó 9 cây số. Hiện diện tại phi trường cũng có một phái đoàn hơn 100 đại biểu Kitô và Hồi giáo đón tiếp Đức Thánh Cha. Trong đó có bà Evelyn Marta, một tín hữu Kitô. Bà cảm ơn ngài vì đã quyết định giữ nguyên chương trình viếng thăm Ai Cập sau vụ khủng bố tại hai thánh đường chính thống Cốp 9 ngày trước khi ngài lên đường. Tại dinh Tổng thống đã diễn ra nghi thức chính thức đón tiếp Đức Thánh Cha với quốc thiều và hàng quân danh dự. Tiếp đến, ngài hội kiến riêng với Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi tại phòng khánh tiết. Ông năm nay 63 tuổi, ông sinh năm 1954, nguyên là cựu sinh viên ở Đại học Al-Azhar và tốt nghiệp quân trường Ai Cập năm 1977, rồi dần dần tiến thân trong binh nghiệp, cho đến khi được Tổng thống Mohamed Morsi bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng quân đội Ai Cập vào năm 2012. Một năm sau đó, Tổng thống Morsi bị ông hạ bệ trong một cuộc đảo chính, và năm 2014, ông được bầu làm Tổng thống. Cuộc hội kiến với Đức Thánh Cha và Tổng thống Ai Cập kết thúc với phần trao đổi quà tặng và chụp hình lưu niệm. Thank you. Tiếp đến là bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco tại Hội nghị Hòa bình tại Đại học Al-Azhar ở Cairo. Al-Azhar, nguyên ngữ Ả Rập có nghĩa là huy hoàng hay sáng ngời. Đây là đại học cổ kính và uy tín nhất trong thế giới Hồi giáo, được thành lập năm 969, tức là một năm sau khi người Hồi giáo Sikh đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, gọi là Fatemiti, chinh phục được Ai Cập và thành lập thành Cairo. Đại học này chủ yếu đào tạo các imam và nhắm mục đích truyền bá Hồi giáo và văn hóa Hồi giáo. Và hiện nay có gần 300.000 sinh viên đến từ tất cả các nước Hồi giáo. Cùng với đại học có đền thờ Hồi giáo cùng tên. Các học giả Hồi giáo gọi là Ulema thuộc Al-Azhar thường đưa ra những giáo pháp, fatwa liên quan đến những tranh luận được các nơi trong thế giới Hồi giáo Sunnit gửi về và xin giải đáp liên quan đến cách hành xử đúng đắn của cá nhân và xã hội Hồi giáo. Vị đại imam của Al-Azhar hiện thời là Ahmed Entajeb, năm nay 71 tuori, và do Tổng thống Hosni Mubarak bổ nhiệm sau khi ông Muhammad Sayyid Tantawi qua đời năm 2010. Ông đậu tiến sĩ triết học Hồi giáo ở Đại học Sorbonne bên Pháp và làm viện trưởng Đại học Al-Azhar từ năm 2003. Trước đó, ông là đại mufti của Ai Cập. Đến Đại học Al-Azhar lúc 4 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được đại diện của đại imam tiếp đón và hướng dẫn tới thư phòng của ông Entajeb để hội kiến riêng. Trong dịp này, ngài tặng vị đại imam pho tượng Thánh Francisco bằng đồng, trong tư thế đang giơ hai tay lên trời để chúc tụng đấng tạo hóa. Mở đầu cuộc gặp gỡ, đại imam Entajeb đã nói đến thảm trạng của nhân loại ngày nay. Bao nhiêu sinh mạng bị tàn phá vì chiến tranh, nạn buôn bán vũ khí làm cho chiến tranh và chết chóc kéo dài. Người ta tạo nên những căng thẳng, những cuộc nổi dậy về tôn giáo, những xung đột và khác biệt phe phái và chủng tộc giữa những người dân trong cùng một quốc gia. Trớ trêu thay, những điều đó xảy ra ở thế kỷ thứ 21 này, mệnh danh là thế kỷ văn minh với những tiến bộ về khoa học và kỹ thuật. Trong bối cảnh trên đây, vị đại imam đề cao vai trò và sự đóng góp của các tôn giáo cho việc xây dựng hòa bình. Điều đầu tiên trong nền luân lý đạo đức ở đây là tình huynh đệ giữa con người với nhau và sự cảm thông, từ bi giữa con người, được dựng nên như con cái của Allah. Những người con yêu quý nhất đối với Allah chính là những người mở rộng các thiện ích cho các con cái của Allah. Giá trị này có thể ngăn cản thế giới khỏi bị biến thành một tình trạng rừng rú, trong đó những con quái vật cấu xé lẫn nhau. Về phần Đức Thánh Cha, trong bài diễn văn, ngài đề cao tầm quan trọng của đối thoại liên tôn trong việc mưu cầu hòa bình. Ngài ca ngợi hoạt động của Ủy ban Hỗn hợp Đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn và Ủy ban của Đại học Al-Azhar về đối thoại. Đức Thánh Cha nói, ba đường hướng căn bản nếu được liên kết chặt chẽ với nhau, có thể giúp họ việc đối thoại. Trước tiên là nghĩa vụ về căn tính, tiếp đến là can đảm đón nhận người khác, và sau cùng là ý hướng chân thành. Nghĩa vụ bảo vệ căn tính vì không thể xây dựng đối thoại trên sự mơ hồ hoặc hy sinh thiện ích để làm hài lòng người khác. Can đảm chấp nhận tha nhân vì không thể coi và đối xử như kẻ thù những người khác biệt với mình về tôn giáo hoặc văn hóa, nhưng cần đón nhận họ như một người đồng hành. Trong sắc tín chân thành, theo đó, thiện ích của mỗi người hệ tại thiện ích của tất cả. Sau cùng là ý hướng chân thành, vì đối thoại không phải là một chiến lược để thực hiện những hậu ý, nhưng là con đường sự thật đáng được kiên nhẫn đi theo để biến đổi sự cạnh tranh thành sự cộng tác. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, giáo dục về sự cởi mở tôn trọng và đối thoại chân thành với người khác, nhìn nhận các quyền và tự do cơ bản của họ, nhất là về tôn giáo, chính là con đường tốt nhất để cùng nhau xây dựng tương lai, để trở thành những người kiến tạo nền văn minh. Bởi vì, giải pháp khác với nền văn minh gặp gỡ, chỉ có thể là sự thiếu văn minh vì đụng độ. Để thực sự chống lại những hành vi man rợ của kẻ xích động oán thù và bạo lực, cần đồng hành và làm cho các thế hệ được trưởng thành. Họ đáp trả chủ trương tàn phá của sự ác bằng sự kiên nhẫn tăng trưởng trong sự thiện. Cũng trong diễn văn tại Hội nghị Quốc tế về Hòa bình do Viện Đại học Al-Azhar tổ chức, Đức Thánh Cha đề cao đất nước Ai Cập như một lãnh thổ của liên kết, của các giao ước. Những tôn giáo khác nhau tại đây tạo nên một hình thức làm cho nhau được thêm phong phú để phục vụ cộng đồng quốc gia duy nhất. Các tín hữu khác nhau gặp gỡ nhau, và các nền văn hóa cũng vậy, được giao tiếp với nhau, nhưng không bị lẫn lộn. Trái lại, nhìn nhận tầm quan trọng của sự liên kết để mưu công ích. Sự liên minh như thế ngày nay là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Đức Thánh Cha cảnh giác chống lại nguy cơ ngày nay. Một đà người ta muốn đóng khung tôn giáo trong lĩnh vực riêng tư, không nhìn nhận tôn giáo như một chiều kích cấu thành con người và xã hội. Nhưng đằng khác, người ta lẫn lộn lĩnh vực tôn giáo và chính trị, mà không có sự phân biệt thích hợp. Có nguy cơ là tôn giáo bị sự quản lý thế sự thu hút và bị những quyền lực trần tục cám dỗ bằng những lời vua nịnh và lợi dụng tôn giáo. Đức Thánh Cha xác quyết rằng tôn giáo không phải là một vấn đề, nhưng là thành phần của giải pháp cho vấn đề. Và rồi, Đức Thánh Cha kết luận rằng, trong tư cách là những vị lãnh đạo tôn giáo, chúng ta được kêu gọi vạch mặt bạo lực, đội lốt thánh thiêng giả tạo, dựa vào sự tuyệt đối hóa sự ích kỷ, thay vì sự cởi mở chân chính đối với đấng tuyệt đối. Chúng ta phải tố giác những vi phạm chống lại phẩm giá và các quyền con người, đưa ra ánh sáng những toan tính biện minh, mọi hình thức oán thù nhân danh tôn giáo, và lên án chúng như một sự giả mạo Thiên Chúa. Thánh danh Ngài là Thánh, Ngài là Thiên Chúa Hòa Bình. Cùng nhau, chúng ta tuyên bố sự thánh thiêng của mỗi sự sống con người, chống lại bất kỳ hình thức bạo lực nào về mặt thể lý, xã hội, giáo dục hoặc tâm lý. Tín ngưỡng nào không nảy sinh từ một con tim chân thành và từ một tình yêu chân chính đối với Thiên Chúa từ bi, thì đó là một hình thức theo đạo, vì quy ước hoặc vì xã hội. Nó không giải thoát, nhưng còn đè bẹp con người. Hết ta càng tăng trưởng trong niềm tin nơi Thiên Chúa, thì ta càng tăng trưởng trong tình yêu đối với tha nhân. Đức Thánh Cha không quên đề cao nghĩa vụ thăng tiến hòa bình. Không chịu theo tứ tôn giáo hòa đồng lẫn lẫn, nghĩa vụ của chúng ta là cầu nguyện cho nhau, cầu xin Chúa ban ơn hòa bình, gặp gỡ, đối thoại và thăng tiến sự hòa hợp trong tinh thần cộng tác và thân hữu. Ngài lên án những chủ trương mị dân và nạn buôn bán võ khí, cần ngăn chặn làn sóng tiền bạc và võ khí đổ cho những kẻ xích động bạo lực. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật của linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Đa Minh, về chuyến viếng thăm Ai Cập của Đức Thánh Cha Francisco hôm 28 tháng 4 vừa qua. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Lễ phục sinh là lễ trọng trên mọi lễ trọng, là trung tâm của năm phụng vụ. Lễ phục sinh được khởi đầu với nghi thức canh thức vào chiều thứ bảy thánh, rồi được tiếp tục trong suốt Chúa Nhật. 50 ngày của mùa phục sinh chỉ là sự trải rộng của ngày Thiên Chúa đã làm ra. Mục học hỏi phụng vụ tuần này bàn về chủ đề phụng vụ mùa phục sinh. Chúng ta sẽ lần lượt nói về phụng vụ thánh lễ, các giờ kinh phụng vụ, và cuối cùng là một số lưu ý khi cử hành phụng vụ mùa phục sinh. Một, phụng vụ thánh lễ. Phụng vụ lời Chúa mùa phục sinh xoay quanh hai sách, Công vụ Tông đồ và Tin mừng Gioan. Trong đó, sách Công vụ Tông đồ hầu như được đọc hàng ngày, ngày thường cũng như Chúa Nhật. Bài đọc thứ nhất của Chúa Nhật không trích từ các sách Cựu Ước, nhưng trích từ sách Công vụ Tông đồ, nhằm nhấn mạnh ý nghĩa hình bóng của Cựu Ước đã hoàn tất. Khi đọc sách Công vụ Tông đồ trong mùa phục sinh, giáo hội cho chúng ta khám phá tác động của biến cố phục sinh nơi cộng đoàn tín hữu sơ khởi, và cho thấy hiệu quả của lời Chúa trong việc kiến tạo nên cộng đoàn giáo hội. Còn Tin mừng Gioan, vừa được đọc vào những tuần cuối của mùa chay, vừa được đọc liên tục trong nhiều ngày của mùa phục sinh, nhấn mạnh chiều kích thần học của mầu nhiệm cứu chuộc. Các bài đọc của Chúa Nhật phục sinh cũng được sắp xếp theo chu kỳ 3 năm như mọi Chúa Nhật khác. Riêng bài đọc 2 được sắp xếp như sau. 5A đọc thư thứ nhất của Thánh Phêrô, 5B đọc thư thứ nhất của Thánh Gioan, và 5C đọc sách Khải Huyền. Những bản văn được chọn từ 3 cuốn này đều nhấn mạnh hoặc khai triển mầu nhiệm thương khó và phục sinh của Chúa Kitô. Chẳng hạn như Thánh Phêrô nêu bật giá trị cứu độ của mầu nhiệm vượt qua nơi dân mới và hội thánh. Thư Gioan nhấn mạnh niềm tin vào Chúa Giêsu, vào ơn cứu độ trong máu người và vào luật đức ái. Còn sách Khải Huyền lại hướng chúng ta đến niềm hy vọng cánh chung nơi Jerusalem Thiên Quốc đã được khai mở nơi cộng đoàn những kẻ tin. Riêng với các lời nguyện trong mùa phục sinh, đã có một chuyển biến đặc biệt. Trước khi diễn ra cuộc canh tân phụng vụ theo tinh thần của Công đồng Vaticano thứ hai, sách lễ Roma chỉ cung cấp các lời nguyện riêng cho các Chúa Nhật phục sinh, tuần bát nhật và lễ hiện xuống. Hiện nay, trong suốt 50 ngày phục sinh, mỗi ngày đều có đầy đủ các lời nguyện quan trọng, nhập lễ, tiến lễ và hiệp lễ. Tất cả các lời nguyện này không phải là các lời nguyện mới được sáng tác rồi đưa vào phụng vụ, nhưng được lấy lại từ truyền thống cổ kính của các gia đình phụng vụ xưa, như Roma, Ambrosio và Gallican. Điểm đặc biệt trong phụng vụ hiện nay là các lời tuyên tụng phục sinh đều theo một lược đồ chung trong câu mở đầu. Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa mọi lúc, nhất là trong mùa cực thánh này. Chúng con càng hãnh diện tung hô Chúa khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con. Sau đó, mỗi lời tiền tụng khai triển một chủ đề ca tụng khác nhau. Gồm có 1. Mầu nhiệm vượt qua 2. Cuộc sống mới trong Đức Kitô 3. Đức Kitô vẫn sống và luôn chuyển cầu cho chúng ta 4. Tái tạo vũ trụ nhờ mầu nhiệm vượt qua và 5. Đức Kitô là linh mục và là của lễ. Đối với các bài ca nhập lễ và hiệp lễ, chủ đề của những bài ca này giống nhau cho từng ngày trong các tuần của mùa phục sinh. Ví dụ, thứ hai, Đức Kitô đã phục sinh vinh hiển. Thứ ba, chiến thắng của đấng phục sinh vào ngày cùng tận. Thứ tư, bài ca của những người được cứu chuộc. Thứ năm, cuộc xuất hành mới. Thứ sáu, ơn cứu chuộc trong máu của Chúa Kitô phục sinh. Thứ bảy, đời sống mới trong Chúa Kitô. Riêng tuần lễ trước lễ hiện xuống, Các bài ca thường nhắc lại lời hứa của Chúa Kitô ban Thánh Thần cho giáo hội. Hai, các giờ kinh phụng vụ. Các giờ kinh phụng vụ mùa phục sinh đều có những phần riêng và nhắc đến biến cố thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Các thánh vịnh, thánh thi, sướng đáp và lời cầu mang sắc thái riêng của những ngày cao điểm trong năm phụng vụ. Riêng các bài đọc giờ kinh sách cho chúng ta cái nhìn tổng quát và đầy đủ về mầu nhiệm vượt qua. Bài đọc một trích từ thư thứ nhất của Thánh Phêrô trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Sách Khải Huyền được chọn trong những tuần tiếp theo, và các thư của Thánh Gioan được đọc hai tuần cuối của mùa Phục Sinh. Bài đọc hai là các bài giáo huấn về mầu nhiệm vượt qua và ý nghĩa của các cử hành phụng vụ. Đây là những bản văn của các tác giả danh tiếng, bên Đông Phương cũng như bên Tây Phương, và một số bài trích từ các văn kiện của Công đồng Vaticano thứ hai. Ba, một số lưu ý khi cử hành phụng vụ mùa phục sinh. Về thánh lễ. Theo bảng ghi ngày phụng vụ, thứ tự ưu tiên trong mùa phục sinh như sau: Chúa Nhật, các ngày trong tuần Bát Nhật và ngày trong tuần. Các Chúa Nhật phục sinh không được cử hành các thánh lễ khác, kể cả lễ an táng. Tuy nhiên, luật cho phép cử hành bí tích hay á bí tích trong thánh lễ đó, với điều kiện mọi bản văn phụng vụ phải theo Chúa Nhật. Ví dụ, trường hợp cử hành bí tích hôn phối vào Chúa Nhật thứ tư phục sinh, phải cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ và đọc tất cả các bài sách thánh của Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Nghĩa là không được phép đọc các lời nguyện hay bài đọc về lễ hôn phối, mặc dù vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn sau kinh lạy cha, và quấy thánh lễ thì có thể dùng công thức ban phép lành cho đôi tân hôn. Các lễ riêng khác khi trùng vào Chúa Nhật phục sinh cũng phải theo quy luật này. Các ngày trong tuần Bát Nhật phục sinh mừng như lễ trọng kính Chúa, nhưng không đọc kinh Tin Kính trong thánh lễ. Các ngày này không được cử hành các thánh lễ khác, ngoại trừ thánh lễ an táng, và được phép dùng bản văn phụng vụ lễ cầu hồn. Ngày trong tuần mùa phục sinh, từ thứ hai sau tuần Bát Nhật đến hết thứ bảy trước lễ hiện xuống, có vị trí khá khiêm tốn trong bảng ghi ngày phụng vụ, chỉ đứng trên các ngày trong tuần thuộc mùa thường niên. Vào những ngày này, có thể cử hành thánh lễ an táng, lễ bổn mạng, lễ có nghi thức riêng, ngoại lịch và nhu cầu, hay toàn bộ lễ nhớ các thánh. Về các giờ kinh phụng vụ. Giờ kinh của Chúa Nhật phục sinh và tuần Bát Nhật phục sinh chiếm vị trí ưu tiên trên hết mọi giờ kinh. Vì thế, không được phép đọc giờ kinh phụng vụ ngoại lịch hoặc theo nhu cầu hay ý thích riêng. Tuy nhiên, vào các ngày thường trong mùa phục sinh, có thể thay đổi lời Chúa, lời nguyện, thánh thi, điệp ca và lời chuyển cầu của những ngày khác trong cùng một mùa. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về phụng vụ mùa phục sinh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo liên quan đến vấn đề việc làm lao động. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề giáo huấn của giáo hội về quyền tư hữu với phần thứ nhất nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội công giáo về tư hữu. Như chúng ta đã biết, quyền tư hữu là một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, vốn là nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Vấn đề quyền tư hữu liên can tới rất nhiều vấn đề kinh tế khác, tựa như lao động, thị trường, xí nghiệp. Vì thời lượng của bài viết, chúng tôi chỉ xin trình bày đại cương sự tiến triển của học thuyết xã hội về quyền tư hữu và một vài hệ luận luân lý. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tomaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở trong sách tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại. Nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tomaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển. Và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891 bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, sự truất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Giai đoạn thứ hai, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Giai đoạn thứ ba. Trong những sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, chứ chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kếch sù. Giai đoạn thứ tư, chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra số 104-106, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị. Thí dụ như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia. Sự phân biệt giữa những nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Giai đoạn thứ năm. Sau công đồng, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô Đệ Lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Giai đoạn thứ sáu. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới, đó là tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 đã báo động nguy cơ đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu khi trình bày những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nói đến thánh cả Giuse, chúng ta nghĩ ngay đến một con người sống trầm lặng, một người thợ gương mẫu đã chu toàn trách nhiệm làm chủ gia đình Nazareth, tận tụy chăm sóc mẹ Maria và dưỡng dục Chúa Giêsu. Thuộc dòng dõi vua David, Thánh Giuse đã được tuyển chọn để là dưỡng phụ cho con Thiên Chúa nhập thể vào trần gian. Thánh Giuse có một đời sống âm thầm, khiêm tốn và nghèo khó. Dưới lớp áo lao động bạc màu là cả dòng máu châm anh và một tâm hồn cao khiết. Với đôi tay chăm chỉ cần mẫn và một trái tim trung thành bất chấp mọi gian lao, thánh nhân không đòi hỏi gì cho riêng mình, không tiền bạc, không danh vọng, chỉ thiết tha chu toàn thánh ý Thiên Chúa. nơi xóm làng Nazareth. Thánh Giuse chọn một nghề bình thường để nuôi sống gia đình và đã được người dân địa phương gọi với cái tên thân mật là bác thợ mộc. Thánh Giuse là mẫu gương cho người Kitô hữu noi theo để chu toàn bổn phận trong mọi ngành nghề, vì người đã làm việc trong tâm tình liên kết với Đức Giêsu. Lao động thì vất vả, nhưng đem lại niềm vui lớn lao. Lao động phục vụ con người, nhưng cũng giúp đưa tới gần Thiên Chúa. Chắc chắn, nơi gia đình Nazareth, Chúa Giêsu đã học được nơi Thánh Giuse tinh thần phục vụ. Vào năm 1955, Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 đã chọn Thánh Giuse như mẫu gương của giới công nhân và người lao động. Lời Chúa trong sách Sáng Thế cho biết, sau khi tạo dựng trời đất muôn vật, Thiên Chúa đã trao cho con người quyền cai trị trái đất và được tham dự vào kế hoạch cứu độ của người. Vì thế, lao động không phải là một hình phạt do tội, nhưng là góp phần mình vào công cuộc sáng tạo và cứu độ của Thiên Chúa. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vatican II, Giáo hội khuyên nhủ các tín hữu, hãy ra sức vận dụng lao động và óc sáng tạo để làm cho cuộc sống phát triển rộng rãi hơn. Con người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, đã được lệnh phải khắc phục trái đất với tất cả những gì nó chứa đựng, phải theo lẽ công minh và đường lối thánh thiện mà quản trị thế giới. Con người nhìn nhận Thiên Chúa là đấng tạo thành vạn vật, thì phải quy hướng bản thân và muôn loài muôn vật về người, để khi mọi loài đã quy phục con người, thì danh Thiên Chúa được tôn vinh trên toàn cõi đất. Điều này ứng dụng cho cả những công việc thường ngày. Khi con người cả nam lẫn nữ làm ăn nuôi sống mình, nuôi sống gia đình và hoạt động để phục vụ hữu hiệu cho xã hội, thì họ có thể coi lao động là tiếp nối công trình của tạo hóa, có quyền kể mình như đang góp phần lo cho anh em được sung túc, đang góp tài năng riêng của mình cho kế hoạch của Thiên Chúa được hoàn thành trong lịch sử. Trong xã hội hiện nay, nhiều người vẫn sống trong cảnh nghèo đói vì thất nghiệp. Một số người còn bị lạm dụng, bị bóc lột sức lao động bởi những doanh nghiệp và những quốc gia lớn. Họ không được tôn trọng, không được hưởng sự công bằng do công sức lao động. Bên cạnh đó, còn một số người lười biếng không chịu làm việc. Họ trở thành gánh nặng cho xã hội. Lạy Chúa Giêsu, cuộc đời và con người của Thánh Giuse là dấu chứng và biểu hiện tuyệt vời về lòng thương xót của Thiên Chúa. Noi gương Thánh Giuse chuyên cần trong cầu nguyện và lao động. Xin cho chúng con ý thức giá trị và ý nghĩa của lao động, biết đem hết sức lực và khả năng của mình để phục vụ xã hội và giáo hội. Xin cho chúng con biết chu toàn bổn phận hàng ngày với một con tim yêu mến, hầu góp phần loan báo tin mừng tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Amen.
Dù sẽ trong xóm nhỏ có nghèo vừa xưa, miền Nazareth thành ra người vui sống, đều gương cho tất cả gia đình cần lao, tình yêu tha thiết với cánh đời đứng theo. Cho đoàn em bé biết thao kinh vâng lời, biết nói gương mến Chúa yêu người, hồn hướng giữ gìn đường màu hoa thánh ngân, xứng nên ngôi đền Chúa thánh thần. Dù xe trong xóm nhỏ thó nghèo vừa xưa, miền Nam ra xe thành ra người vui sống, đều đưa cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, đều đưa cho tất cả gia đình cần lao tình yêu tha thiết với cánh đời đơn nghèo, đều thương cho tất cả gia đình cần lao tình yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.